vượt qua sông bạc được một đêm, xài phải nạp lại. Đã ba ngày lên cơn sốt, ly bì bỏ cơm. Đến chiều anh vẫn uốn võng chống gậy ra đi. Đêm nay anh không còn biết gì nữa. Mắt đã dại đi, da tím bầm và quai hàm cứng ngắc, không thể nuốt nổi chén sâm của y tá vừa pha. Đợi tiêm một loạt ba mũi thuốc xong, hai chiến sĩ của đơn vị phải ở lại cùng cô y tá, người còn cuối cùng ở bãi khách. Khiêng xài đến trạm quân y, binh trạm cách đấy một ngày đường, như tất cả những người chiến sĩ ra mặt trận lúc bấy giờ. Mục đích thiêng liêng và cao cả của họ là được giết giặc lập công, nhưng hai người đã phải ở lại trạm quân y suốt 6 tháng trời. Khiêng xài đến nơi, họ phải nuôi quân thay cho một cô nuôi quân bị thương trên đường đi lấy nước và một cô đang lên cơn sốt. Mới đầu, do yêu cầu của trạm và không nỡ bỏ bạn đang từng giờ không biết sống chết ra sao, về sau trạm phải di chuyển liên miên và thương binh càng nhiều, hai chiến sĩ nhận quyết định thành quân số chính thức của binh trạm 37. Những ngày sốt liên miên, những cơn co giật của trận sốt ác tính tưởng không thể nào qua được, 6 tháng sau, Sài mới ra khỏi bệnh viện. Anh được điều làm trung đội trưởng thuộc đại đội công binh giữ ngầm ông Thao ở phía nam Sê Băng Hiên. Vốn là con người sôi sục bao nhiêu dự định, bao nhiêu khao khát bên trong cái vẻ ngoài ít nói, đến bây giờ tính anh lại lặng lẽ như một ông già. Những mơ ước cầm súng đánh giặc, trở thành người anh hùng như bất cứ người nào vào Nam chiến đấu, anh bằng lòng với nhiệm vụ được giao. Nói đúng ra, anh sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì. Điều đó hoàn toàn không phải anh cố lên. Đã gần một năm kể từ ngày rời khỏi miền Bắc vào chiến trường, anh chưa hề làm được việc gì. Bao nhiêu anh em đồng đội đã khó nhọc, khốn khổ vì anh. Nếu làm được bất cứ việc gì như là sự trả ơn, như để xứng đáng với họ, anh cũng không nề hà. Về đến đơn vị, anh ra mặt được ngay. Đại đội trưởng quyết định anh ở nhà nghỉ thêm một tuần. Có một người trình độ văn hóa cao, đã từng là giáo viên và công tác ở ban chính trị trung đoàn, đại đội trưởng chắc sẽ có người giúp mình được nhiều việc. Trước mắt, xa phải dạy cho anh em lính mới, người dân tộc học chữ và viết hộ mấy bản báo cáo của đại đội. Được nghỉ thêm ít ngày, xài có khỏe ra, nhưng anh thèm sâu quá và rất muốn đi kiếm bất kể sâu gì. Còn là lính mới, anh không thể vượt qua những núi đá và rừng cây đã bị chất độc hóa học làm cháy khô. Chiều ý anh, ngày hôm sau, đại đội trưởng cho liên lạc dẫn xài đi kiếm rau, kiếm măng, nấm và quả chua. Đi và về phải 2 ngày, nhưng cứ mang suốt lương khô đủ tiêu chuẩn cho 4 ngày. Hai anh em khoác súng, ba lô đi từ sáng sớm. Khoảng quá chiều đã đến khu rừng thưa, cao ráo, phần nhiều là lim, xăng lè và cây bông tàu tròn thẳng tuồn tuột, vỏ trắng nhợ nhưng lại rắn như đinh. Cậu liên lạc tên là Thiêm. Cậu ta đi thoăn thoắt, nói thoăn thoắt, dường như khu rừng này là vườn của nhà cậu ta. Chỗ nào có rau, con suối ở dưới chân chạy đi đâu, chỗ nào sẽ có nấm mới. Anh có thích uống mật ong không? Thôi, để đến mai, lúc nào uống hết nước có bi đông đựng mật ong, ta mới dứt điểm. Cứ tưởng cậu ta đã ở vùng này nhiều, sau mới biết Thêm cũng chỉ đến đây lần đầu. Vừa tinh nhanh, vừa liều lĩnh, đi đến bất cứ chỗ nào, Thêm cũng không bỏ qua một chi tiết nhỏ. Chỉ cần vài tiếng buổi chiều, hai người đã lấy được một ba lô mang nứa và một bọc phải đến 2 cân mộc nhĩ. Chuyến đi này có thể gọi là vô cùng thắng lợi nếu không có trận mưa đêm mà họ không thể ngờ tới. Thực ra cơn mưa rừng đã có sự chuẩn bị từ lúc 9 giờ sáng. Họ đi trong oi nồng, ướt đầm 2 lần áo. Lúc chập tối, rừng cũng xào xạc sáng lên màu vàng nhợt. Nhưng cả ngày đi khăm hở, lúc gặp khu rừng như còn là nguyên sơ, lại chăm chú tìm kiếm rau, măng, ngay những điều cần làm. Thân với nhau của hai người họ cũng không kịp nghĩ đến, thì còn để ý gì đến nắng gió. Chiều tối, ngồi nhai lương khô, chiêu nước xong. Trèo lên võng là cả hai đều ngủ đến không hề biết trời đất xoay chuyển ra sao. Mãi đến gần sáng, nước sạch lên, thấy lạnh ở lưng, xài sờ tay đã thấy nước ỏng ỏng ở trong võng. Anh quay sang lay gọi thêm, hai người bấm đèn nhìn xung quanh đã trắng đầy nước và một dòng chảy cách họ chừng vài chục mét nước đang cuồn cuộn lao đi. Tiếng nước ào ạt, át cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tăng, họ nhảy ào xuống nước, khoác súng ba lô, cởi tăng trùm lên người rồi cuốn màn võng tìm đường kéo lên núi, leo được đến chỗ đất bằng, từ đầu đến chân nhầy nhạy bùn, võng màn, quần áo đều ướt và bẩn, cũng đã ngấm lạnh, không thể mắc võng nằm, họ kiếm củi gây lửa sưởi. Không có gì chật vật khốn khổ bằng gây lửa giữa trời đang mưa mà củi lại sũng nước, chật vật mãi, xoay sở thì hụi mãi, hai anh em cũng nhóm được đống lửa mù mịt khói. Họ không nghĩ ra việc giấu khói giữa mưa gió, rét mướt ở khu rừng hoang vắng. Có khi tới, họ cũng sẽ tin là máy bay không thể ngửi thấy mùi khói, để mới tờ mờ sáng, một tốp và lực đã ném bom quanh đống lửa. Bom nổ từng loạt đột ngột, chỉ cách chỗ họ ngồi chừng 15 mét. Hai mắt tối sầm, Sài nằm vào khe của một mũi cây trò đồ sộ. Có lẽ nhờ nó mà mảnh bom găm hết vào cây, dù chưa nằm kịp, Sài cũng không việc gì. Thêm ngồi chích ra ngoài một chút, bị ngay từ loạt đầu tiên. Dứt loạt cuối cùng, Sài nhòm dậy, vẫn thấy Thêm nằm phù phục, không đứng dậy. Anh vội vã, chạy qua đống lửa, ôm chặt lấy bạn. Một mảnh bom đã vạc cả mảng quần và mảng thịt gần bằng bàn tay ở phía mông bên trái của Thêm. Phía đùi bên ấy cũng bị ba miếng nữa. Máu chảy thành vũng ở phía dưới, cuống cuồng. Chùi hai tay vào áo, vào màn, Sài gỡ cả hai cuộn băng cá nhân băng cho bạn. Chỉ đủ băng được ba vết thương, vết còn lại, anh lấy gói thuốc lào đã sũng nước ở túi áo ngực của mình, đắp vào. Đấy, rồi cả chiếc áo lót cộc tay xé buộc, băng bó xong cho Thêm, sờ ngực thấy bạn vẫn thở, anh mới hoàn hồn về những gì vừa xảy ra. Nhưng chính lúc này, nghe tiếng nước chảy ầm ầm, anh tự như nó đang thúc vào ruột gan mình. Nước bao quanh dưới chân, đi bằng được nào, bằng cách gì để đưa Thêm về? Máu ra nhiều, liệu Thêm còn chịu đựng nổi đến khi về đến đơn vị và đi viện không? Đây là đâu? Máy bay địch còn đánh nữa hay không? Tại sao nó lại đánh khu đồi này sớm? Để làm gì? Sự nguy hiểm nào sẽ xảy ra trong ngày hôm nay và có thể ngày mai, ngày kia? Anh không dám nghĩ tiếp. Anh lấy áo, lấy màn lau sạch tấm tăng trải trên hai chiếc màn ở khóm cây. Rồi bê bạn đặt nằm vào đấy. Chiếc tăng còn lại cũng được lau sạch căng phía trên che mưa. Thêm vẫn rên nhỏ nhỏ. Nó cố nén đau, chỉ rên nhỏ để mình khỏi sốt ruột và đỡ hoảng. Anh dặn bạn nằm im cho đỡ mệt để mình quanh quẩn xem tình hình thế nào còn liệu. Những câu anh lẩm bẩm ấy không hiểu Thêm có nghe thấy không. Cậu ta vẫn nằm im, như thể nói cốt để lạnh cho mình. Nên anh vẫn lặng lẽ xách súng đi. Được xăm bước, nghe Thêm kêu nước, cho em hấp nước. Nghe tiếng em, tội nghiệp quá, cắp người Sài như nhũn ra. Anh quay lại lấy bi đông chiết một ít sang chiếc bi đông không, như kiểu chiết rượu. Anh xấu bi đông đầy nước sang ngách cây bên kia, rồi đem chiếc bi đông có chừng hơn chén nước đổ vào miệng cho bạn. Hai bàn tay Thêm bỗng vươn ra bấu lấy bi đông, giữ chặt cái miệng nó vào miệng mình, như thể sợ Sài rằng ra mất. Chỉ nút ực hai lần đã hết chỗ nước Sài đưa. Thêm mút miệng bi đông, rồi liếm cả da xung quanh. Nước mắt Sài ứa ra, nhưng không thể để Thêm uống cho đã cơn khát được. Tay vẫn giữ chiếc bi đông dốc xuống miệng bạn. Anh lẩm bẩm như van lạy nó. Trong tiềm thức của nó, Thêm cũng biết đến nguy cơ của việc uống nhiều nước lúc này. Nó chỉ liếm miệng chiếc bi đông cho đến khi lưỡi và môi khô đi. Nó nằm lả thiếp như người cũ và bật lên tiếng rên nho nhỏ. Sài xách súng chạy đi các sườn đồi tùm cây gai. Những tầng lá mục dưới chân phùng phiều như một chiếc đệm mút, mỗi bước đi người lại thấp xuống. Bốn xung quanh nước vẫn cuồn cuộn lao sầm sập, đâm vào các mỏm đá, bắn lên tung tóe để rồi đổ xuống ầm ầm, nghe như thúc vào lọc núi. Chạy cuống cuồng đến đứt cả hơi, vẫn chưa thể tìm thấy dấu hiệu của lối đi. Sự đe dọa về vết thương của Thêm mỗi lúc lại như chẹn lấy hơi thở của Sài, làm anh không thể bước tiếp. Anh ngồi sụp xuống một hòn đá, úp mặt vào cái vật cứng lại ấy như muốn thiểu đi. Chừng vài phút sau, anh quyết định phải bắn súng cấp cứu. May ra quanh đây có đơn vị chú quân hoặc có ai đó đi kiếm rau lấy gạo. Không buột nhấc súng lên, anh tỉ vào đá lên quy lát, hơi nghích nọc lên bắn liền hai điểm xạ. Cả núi rừng ầm ào rơi lát theo đường đạn bắn, anh lại cục xuống bắn súng. Vẫn không thể nằm thiếp đi theo ý muốn, anh vùng dậy, cầm giơ lên vươn vai. Bỗng nhìn xuống chân núi chênh chực 15 độ phía trước, thấp thoáng hai bóng người đang lội qua bên kia. Nhìn bộ quần áo dần di, anh chắc chắn là hai tên lính ngụy. Thì ra đêm qua chúng cũng ngủ chung một quả đồi với Sài và Thêm. Chính sáng nay nó gọi máy bay đến bỏ bom, chứ không thể ai khác. Sài đứng dậy, tì súng vào một chạc cây, lựa theo khe rừng. Anh bắn thêm hai loạt nữa, cả hai tên giặc đều đã sang bờ bên kia, men theo sườn núi chạy về phía trái. Không trông thấy chúng, anh vẫn quay súng bắn về phía đó một điểm xạ dài đến dăm viên. Biết mình không còn đủ sức truy kích chúng, bắn cốt đuổi nó đi để mình có đường chạy. Nó đã dò giúp mình lối sang bên kia mà anh đi tìm. Dòng suối phồng lên sôi sục từ sáng đến giờ, không biết chỗ nào có thể sang được. Vượt qua lối ấy và lại đi theo hướng chúng chạy như là đùa với cái chết, nhưng bắt buộc phải đi theo hướng nước chảy mới có thể tới được đường. Nhẩm tính xong, anh chạy về lay gọi bạn. Cơn khát vẫn đang hoành hành. Thêm anh lấp bi đông đổ cho Thêm hai khớp rồi nâng lên. Thêm liêm điếp khóe môi nhưng không lấy tay giữ bi đông lại. Sài lấy chiếc võng trong ba lô buộc hai đầu với nhau khoác chéo qua vai, một tay giữ vào vai Sài, một tay Thêm chống gậy. Cái chân bị thương đặt trên võng hơi nhũng nhẵng có đi, nhưng với sức lực của Sài không thể có cách nào khác hơn để vượt khỏi khu vực này. Hai người dò dẫm xuống núi, dò dẫm như cười mù lội qua suối, đặt đầu gậy xuống trước, dò thấy không bị hẫng. Sài nhích chân đi, nhích một chân làm trụ để khỏi lạc, rồi nhích chân thứ hai đồng thời với anh. Thêm và gậy của cậu ta cũng nhích đi. Nước đã rút xuống dưới thắt lưng, nhưng sóng chao ướt cả áo. Vết thương của Thêm cũng bị nước ngấm vào. Cả hai đều không ai để ý đến chuyện đó. Đến bờ vẫn phải đi nặng nhọc, dè dặt. Mỗi bước chân đặt xuống nghe phì phọt trong những chiếc giày ống nước. Đêm nay, nếu không tìm thấy được mòn, không gặp đơn vị nào qua đây, thì hai tên không rõ là biệt kích hay thám báo có tha cho các anh không? Nguy hiểm đè nặng vai anh. Cái chết của bạn và của chính mình có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh không dám rực lại, nhưng Thêm thì không thể chịu đựng nổi những cơn đau, cơn khát. Lên cách bờ chừng nửa giờ, Thêm đã buông thõng cây gậy trong tay. Cả trọng lượng của người cậu đổ theo từng bước run lẩy bẩy của Sài. Đi thêm được nửa giờ nữa, Thêm bỗng thở hồng hộc. Ấy Sài ngã xuống đi. Còn mình cũng ngã lăn ra, miệng há hốc. Nước, nước, ướt. Trời ơi, ướt. Sài cố chống tay, ngồi dậy, mở bi đông nước đổ vào miệng cho Thêm. Lần này thì cái sức của tay Thêm mạnh hơn Sài. Cậu ta ghì chặt lấy bi đông, dọc nước chảy ồng ọc vào miệng ứa ra hai bên, dàn xuống ướt đẫm cổ áo. Sài để im chừng 10 giây rồi dùng sức bẻ bi đông nằm ngang và giật khỏi tay Thêm. Bị hẫng, Thêm chửi tục, rồi nhìn Sài chừng chừng bằng đôi mắt đầy vẻ căm thù. Sài không dám nhìn vào sự khổ sở tội nghiệp hiện lên mặt bạn, anh quay đi, xoáy nắp bi đông cho chặt lại. Ngồi lặng lẽ, cởi băng vắt kiệt nước rồi băng lại cho Thêm. Sài hoảng hốt, thấy máu ở đùi Thêm vẫn chảy ra xi xỉ. Không có chỗ để garo, không có thuốc, có băng, cũng không biết tìm thứ lá gì đắp. Nhìn những giọt máu cứ ứa ra loang đỏ ở đùi bạn, anh không thể biết mình phải làm gì ngoài việc phải nhanh chóng tìm đường về đơn vị. Lúc này, mặt trời đã đứng bóng, ngoài những tiếng ồn ào của suối, không có thấy một động tĩnh gì. Vắng lặng quá, mỗi bước đi Sài có cảm giác hai tên địch buổi sáng như hai con hổ ở một hang hốc, một mỏm đá, một bụi gai góc tụp nào đấy, sẵn sàng nhảy ra vồ lấy hai con cười yếu đuối không thể chống đỡ này. Bao nhiêu tâm trí, sức lực đều dồn cả vào việc luồn lách, chống bám vượt qua những mỏm đá, những bụi gai, có chỗ phải lội hẳn xuống suối mới đi được, phải cố sức chồng từng bước. Bước này qua được là chỗ tựa sức lực để cố lên bước nữa. Bất chấp gai cào, bất chấp đầu đập vào cây, vào đá, bất chấp đầu mình và chân tay như rời xa không liên quan gì với nhau. Bất chấp cả đói và mồ hôi chảy sòng sòng như tắm, nửa là cõng, nửa là kéo bạn, đang nén hết mức cơn đau để theo mình. Rừng đã khép lại, Thêm vẫn ngoẹo đầu vào vai anh yên lặng. Chắc là Thêm ngủ tiếp đi. Gặp một tảng đá phẳng phiu to bằng cả cả sát nhà, chỉ cao đến ngang đầu gối mà Sài không đủ sức bước lên. Anh nằm cục xuống, lấy sức, nhưng còn sức đâu nữa mà lấy. Tất cả những cái cần cho một cơ thể sống đã mất đi, anh nằm mê mệt, không còn biết gì, kể cả bom nổ hất người bay đi. Lúc rơi xuống chỗ nào, quạ mây, anh mới tỉnh ra được. Nằm im được một lúc, sự tĩnh lặng, gọi cả cơn đau, cơn khát, cháy người, làm thêm không thể nén nổi tiếng thở và tiếng kêu, kêu mãi vẫn không thấy Sài động đậy. Có cảm giác Sài đang ngủ, thêm chống tay rời khỏi lưng Sài, kéo lê cái chân bị thương theo hai bàn tay bó. Đêm mù mịt không thấy gì, tiếng nước chảy như lời kêu gọi anh bò đến với nó. Cơn khát nổ bùng, không thể nào kìm giữ được, dù có bất cứ một nguyên tắc gì cũng không thể kìm giữ. Hãy chết ngay sau cái phút được uống nước thỏa thuê thì cũng còn hơn để sống 100 năm nữa mà đêm nay lửa của cơn khát đang đốt người mình thành than. Thêm vẫn cố sức bỏ theo kiểu bỏ nghiêng, kéo lê cái chân bị thương theo. Cái sức mạnh của dòng suối đã đưa anh đến bên nó. Chống hai tay xuống phiến đá, úp mặt vào mặt nước, anh uống lấy uống để, không kịp thở. Uống đến căng bụng, vẫn chưa hết cơn thèm. Anh cứ áp mặt mình với mặt nước, mắt lạnh, chốc chốc lại xô lên đầu đùa giỡn với anh. Con người đang giang hai tay áp mình vào phiến đá và áp khuôn mặt cháy bỏng vì cơn khát vào với dọc nước suối hào phóng và vô tình đã đem đến cho anh niềm sung sướng mãn nguyện mà cả cuộc đời từ bé đến bây giờ chưa một lần nào có được cái hạnh phúc lớn lao ấy để rồi vĩnh viễn chấm dứt mọi gian khổ và hy vọng, chấm dứt cả lý tưởng và tình yêu từ đêm nay. Cái đêm kể từ khi anh tiếp xúc với chậu sành nước ấm nóng đầu tiên của bà đỡ đến giờ phút này đã là 20 năm 6 tháng 6 ngày. Không hiểu mới nửa đêm hay đã gần sáng, không hiểu mình đang nằm ở bãi biển hay trong gian buồng xây kín quanh năm ngày cũng như đêm. Chỉ thấy hơi lạnh lạnh ở lưng, muốn giơ tay lên nhưng không tài nào nhấc nổi, phải ú ớ như muốn giãy giụa, muốn vùng đạp mới mở được mắt ra. Sài sờ lên lưng, không có thêm, quờ ra xung quanh cũng không thấy, mồ hôi anh tóa ra, hai chân muốn khuỵu xuống. Anh bấm đèn loang loáng ra tứ phía, chỗ nào cũng thấy tùm đen tối, cũng như là nơi rình rập của kẻ địch. Định cất tiếng gọi, lưỡi díu lại, cổ họng nghẹn khô, sẽ không sao cất nổi một lời, dù là nhỏ nhoi. Sau phút choáng váng, anh lội xuống suối, bấm đèn tìm bạn, lội giật lùi được đến đầu gối nước. Anh nhận ra thêm đang giang tay nằm sấp ở bờ suối. Sài mừng rỡ, xô đến gọi bạn, vừa chạm đến người thêm, anh đã run bắn lên. Nhìn bạn gục xuống mặt nước, anh hiểu vì sao nên nông nỗi này. Anh muốn kêu lên, không kêu nổi, anh muốn khóc, khóc không ra nước mắt. Nỗi căm giận chính mình trào lên trong anh. Bất chấp cả sợ hãi, anh xốc bạn lên cổ, cõng thêm, lội theo bờ suối. Lúc bây giờ, anh chưa có cảm giác hoặc không có còn cảm giác là bạn đã chết. Chỉ thấy có bạn trên lưng, anh thấy vững tâm hơn và cũng không hiểu mãi mãi sau này cũng không ai giải thích được tại sao anh lại cõng nổi người bạn đã hy sinh trên người. Luồn rừng, lội suối suốt 15 tiếng đồng hồ. Đến con đường giao liên, anh ngã vật ra. Hai người nằm nghiêng úp mặt vào nhau như hai người bạn tri kỷ đang chuyện trò. Tay anh ôm ngang lưng bạn và bạn gác cái chân bị thương qua người anh. Đến gần mới biết cả hai người lính trẻ ấy đều như đang ngủ rất ngon lành. Hương quyết định về quê viếng cụ Đồ Khang, bố Sài, một người cùng quê học với Hương và Sài hiện đang công tác tại Hà Nội. Đến báo cho Hương tin đó, Hương là người đàn bà không hề yêu chồng nhưng lại vô cùng thương con. Người đàn bà của gia đình ấy thật sự đảm đang lo toan chu đáo cho chồng con với họ hàng hai bên, với bạn bè. Có thể nói cái hạnh phúc mà anh chồng cô cũng giống như tuyết vồ được quả là vàng, là mặt trời soi sáng cuộc sống lạnh nhạt và buồn tẻ của anh. Cô bảo với chồng, hôm nay em cho con về quê thăm bà ngoại, tuần sau ra, ở nhà các thứ có sẵn rồi, tôm và thịt ăn hai ngày, trứng ăn hai ngày với lạp xưởng. Chủ nhật em đã gửi bác An mua cá, bác ấy làm và dán hộ, khi nào xong bác ấy gọi sang bê về. Mỗi ngày chịu khó nấu hai bữa cơm nóng và luộc rau mà ăn khỏi xót ruột, để đêm hôm khác đi cho khỏi cập dập được không? Có gì mà cập dập, anh cũng về thăm bà một thể. Thôi, không thể thức gì cả, lần khác. Biết mình nói hơi quá, cô đi lại
gài chiếc cúc áo cổ và vuốt lại những nếp nhăn trên áo chồng. Em nói bao nhiêu lần, ăn mặc phải gọn gàng, anh tọa tịch lắm. Người chồng lại đần mặt lặng lẽ tận hưởng niềm sung sướng được ban phát, để rồi lại ngoan ngoãn, câm lặng, không được bàn cãi, không được thay đổi những quyết định của cô. Hương bảo xích lô dừng lại ở cửa Nam, mua chục hoa huệ và xăm bó hương, xuống ô tô chợ vàng. Hai người bạn học cũ đã chờ sẵn, lai hai mẹ con Hương, 3 cây số mới ra bến đò và từ bến về nhà Sài cũng phải hơn 1 cây. Trên đoạn đường gần 5 cây số ấy đã thấy những người mang hương vạt nến, hoa huệ và hoa vòng từ Hà Nội về đám tang cụ Đồ. Nghe cười đi đường, bàn tán, Hương và cô bạn biết là họ về còn kịp. Phải đến 4-5 giờ cơ, đang giờ phòng không cao điểm đã đưa làm sao được. Chào ơi, cơ man nào là người. Quả là đám tang cụ Đồ Khang là hiện tượng có 102 ở vùng này. Ngày xưa, đám ma bố tộc Lợi mổ hàng 100 con lợn, trâu bò, giã giò, ăn uống dậm dịch cả hàng 10 ngày rời cũng không đông được như đám này. Cái đó có nhiều lý do. Thứ nhất, cụ Đồ có nhiều học trò ở khắp nơi, ai cũng chứng tỏ mình có khiếu hút với người thầy vừa yêu thương vừa hiền lành. Với lại, việc tôn sư trọng đạo vẫn là cái đức của các cụ thời bấy giờ. Thứ hai, cụ là bố của dũng sĩ đang chiến đấu ở trong Nam, một mình bắn rơi máy bay giặc Mỹ và bao nhiêu công trạng khác. Báo đăng là chiến sĩ giải phóng quê ở làng V, bên con sông H. Nhưng ai cũng biết anh Sài ấy là con trai của Đồ Khang. Từ trên tỉnh, trên quân khu và những người ở đơn vị cũ của Sài đều đến viếng cụ Đồ. Cụ là người cha đã nuôi dạy và giáo dục cho người con trai út của mình lập nên chiến công vẻ vang, cả nước biết đến. Từ chia buồn của ông chủ tịch, tịch nói thế. Thứ ba, họ hàng đông, làng xã ai cũng kính nể đức độ của cụ. Giấy sách phải giữ lấy lề, đói thì ăn sau ăn cháo, chứ đừng ăn trộm ăn nhặt của ai. Hồi các em và các con còn nhỏ, cụ dạy dỗ đe nẹt thế. Lớn lên đi hoạt động, cụ lo toan chạy vậy theo đuổi và tù ra tội và hầu hạ. Mỗi khi có khách của con, của em họa hoàn, cụ chỉ nhắc một điều: ăn ở nên để phúc đức về sau. Ai rồi cũng có lúc già yếu, có lúc phải lui về. Chú và anh Tính là việc phải nhớ để lúc lui về vẫn có người phù phật vị nẻ mình. Cả đời cụ chỉ có một lần ân hận là đã đuổi thằng Sài ra đồng để con suýt chết đói, chết rét. Nỗi ân hận ấy, trước khi tắt thở, cụ còn gọi: Sài ơi, con tha lỗi cho bố, bố ăn ở ác với con, nên lúc nhắm mắt, bố không được gặp con, Sài ơi. Xóm mạc ai cũng òa ra nức nở thương tiếc cụ, thương nhớ thằng con út của cụ đang biển biệt ở tận đâu đâu. Có biết đến cái giờ phút vĩnh viễn đi xa của người cha kính yêu này không? Những lời lẽ ấy đã đem đến nượp nượp đông đúc sự tiếc thương, kính trọng, sự linh thiêng của mất còn tỏa ra từ đám tang cụ Đồ. Nhưng cũng còn cơ man nào lạ, người không biết từ huyện xã nào ngơ ngác, thậm thụt, cung kính và cười cợt, nghênh ngang và cúm núm. Họ là vô số người chưa hề biết cụ Đồ là ai, cũng không phải vì lòng ngưỡng mộ một gia đình cách mạng, một cuộc sống mẫu mực, hoặc vì sự yêu mến thân thiết người em, người con của cụ. Họ đi đám chỉ vì không đi sẽ không tiện. Thành ra, không phải họ đi đưa đám cụ Đồ, mà là đưa đám ông Hà đã về làm bí thư huyện ủy được nửa năm nay, và đưa đám tang anh Tính, ủy viên trực, phụ trách nội chính của Ủy ban Hành chính huyện. Có người đến ngay từ chiều hôm kia, khi vừa phát tang, ở ngoài đường họ còn dò la xem phong tục lạc này ra sao. Vào đến nhà, họ thành thạo mọi nghi lễ và làm mọi việc tự nhiên như một người chủ. Họ phải liếc mắt xem thắp hương và khấn vào lúc nào, đứng ở đâu để ông Hà hoặc anh Tính chứng kiến nỗi lòng đau khổ, cung kính của họ. Con là Trần Văn Giật, phó chủ nhiệm phụ trách chăn nuôi thôn Thượng, xã Hồng Thủy, kính viếng hương hồn cụ Đồ, sống khôn chết thiêng, chút lòng thành nhỏ mọn của con. Chút tam thanh và chục bó hương dâng lên trước mặt anh khấn, rồi quỳ sụp xuống lễ ba lễ, đứng dậy hai con mắt đỏ hoe, anh lạy bày đặt lên bàn thờ chỗ đã chồng chất hương hoa, khiến anh Tính sau khi vái đáp lễ phải cảm ơn anh và nhận lấy tấm lòng thành kính ấy. Đi quê xa, Đạt vẫn cúi vẻ đau đớn, nhưng trong bụng đã có thể chắc chắn về cái đơn xin 2.000 gói đang nằm ở chỗ tính mà 2 tuần sau anh sẽ đến xin, hẳn là tính không thể từ chối. Và nếu cần, anh sẽ khấn lại tên tuổi của anh để tính khỏi quên. Lại có người đến từ sáng nhưng cứ quanh quật ngoài cỏ, đợi ông Hà lên trực bên linh cữu mới vào thắp hương viếng. Hầu hết, những người không quen thuộc với cụ Đồ trước hoặc sau khi đưa đám đều tạt vào thăm ông Hà, nắm lấy bằng được bàn tay ông để chia buồn. Với tính cũng thế. Tất cả những cử chỉ ấy, cốt để hai con người không thể quên rằng họ đã có mặt trong cái tang lớn của gia đình các anh. Người xa lạ đã vậy, ngay con cháu và anh chị em gần xa, ai hạt năm hàng đời không lai vãng, không bẻ cho nửa củ khoai lúc đói kém thì lại gào khóc to nhất, thảm thiết đến nẫu lòng. Trong những tiếng khóc của người thân thích, ai cũng cảm động về nỗi đau đớn, sự mất mát lớn lao của người con sâu cả. Chị vật vã đã có lúc ngất đi và tiếng đã khản, chị vẫn kêu van thống thiết: "Úi cha ơi, cha chết đi, con lớn con bé của cha biết trông cậy vào ai, cha ơi ơi. Úi cha ơi, từ nay các cháu của cha nó biết tìm đâu thấy ông để ông dạy bảo các cháu lớn khôn như ông đã nuôi dạy con cái, có đi đến chân trời cốc biệt nào cũng không thua anh kém chị, cha ơi. Úi cha ơi, mới chưa hôm qua con hỏi cha có thèm của con vật lạ gì, con hầu cha bảo con rằng cha đầy đủ rồi, bây giờ cha bỏ chúng con, bỏ đàn cháu thơ dại, cha đi đâu rồi, cha ơi." Tuyết cũng là người khóc thường trực cùng chị cả. Duy vợ tính, chị hòa khóc như gào lên lúc ông cụ vừa tắt thở và khi liệm. Còn chị phải chạy tất bật với bao công việc cau chầu, chè thuốc, lo cơm phường kèn, phường trống. Chỗ nào cần, việc gì thiếu hụt, chị đều phải làm, phải lo. Nhiều khi bạn bè đến không thấy vợ tính, anh ngượng tìm gọi chị: "Mẹ tính, cứ đi đâu thế? Thế bao nhiêu việc cứ bỏ đấy à? Bố nó xem những việc dưới này có ai giúp tôi được việc gì không?" Anh lại phải bảo vợ thì mẹ nó lại phải trông nom chu tất hộ tôi. Anh biết rằng sẽ không ai chê cười vợ anh bất hiếu, vì cả làng, cả xã đều nói với anh suốt mấy tháng trời về việc vợ anh trông nom phụng dưỡng bố chồng ốm như thế nào. Hương và hai bạn về đến nơi thì mọi người đã bắt đầu khiêng linh cữu ra nơi chống đòn. Nỗi tang thương cột lên theo dần ra ngõ. Cô vào bàn thờ đặt hương hoa, ngước mắt nhìn tấm ảnh của cụ giữa lặng vắng, lạnh lẽo. Út linh thiêng dạo lên mắt cô. Cô nhìn tấm ảnh hồi còn trẻ của cụ như bắt gặp sài của 10 năm, 20 năm sau. Đứa con gái như sợ hãi cảnh vắng vẻ, nó túm áo mẹ. Cô lén lau nước mắt, quay ra. Hai anh bạn vẫn đứng chờ ở cửa. Cả ba người lặng lẽ lẫn vào đám đông đang ùn ùn dạt xô lại phía nhà. Trên đường ra nơi an táng, Hương không thể nào cầm được nước mắt. Cô cố giấu mình giữa đám ồn ào. Cô khóc về nỗi đau thương do bao tiếng khóc quanh mình, do tiếng kèn cũng thảm thiết như tiếng khóc, tiếng trống, tiếng thanh la, tiếng hai thanh tre cách cách làm chịch. Tất cả đều như là sự chia ly, cách trở, sự mất mát không thể bù đắp. Cô khóc vì thương tiếc cụ Đồ. Cô khóc vì sự xa vắng của Sài. Cô khóc cho cả nỗi đau đớn của mình vì sao đã gắn bó với gia đình này. Giờ phút thiêng liêng, cô tự coi mình như một đứa con sâu, phải khóc cho cả nỗi đau đớn của người đi xa. Anh Sài ơi, anh có hiểu lúc này em khổ sở như thế nào vì tình yêu chắc chở của chúng ta, vì sự hờ hững của hai đứa mình. Chiếc khăn mùi xoa ướt đẫm nước mắt, cô vẫn phải giấu mọi người, giấu cả đứa con gái 4 tuổi đang túm chặt lấy đuôi áo mẹ. Gần đến huyệt, chú Gà từ dưới len lên, đến chỗ Hương, chú dừng lại. Chú biết cháu về từ lúc ở trong nhà. Bấn quá, thông cảm chú. Chôn cất xong, Hương và các anh bạn chào anh Tính, rẽ đường về chợ Bái. Anh cảm ơn lòng tốt của những người bạn của Sài, rồi hỏi Hương: "Em còn được ở nhà mấy ngày? Chủ nhật anh sẽ đến, rồi lên cơ quan anh chơi." Tất cả sự âu yếm, trìu mến của chú, của anh, sao không có được từ 7 năm trước? Hay đến bây giờ, biết là tôi không thể phá vỡ sự nghiệp và hạnh phúc của con em các người mới hỏi han, hay vì một cái gì, hay các người đã thương xót thằng cháu, thằng em khốn khổ ấy và nuối tiếc, để làm gì lúc này nữa? Ăn cơm xong, con đi cùng với bà, mẹ bận việc. Hương ngồi với ngọn đèn và tờ báo trên mặt bàn, một tờ báo Quân Giải Phóng đã nhổ mà anh bạn đến báo tin cụ đổ mất, đã cho Hương. Đầy hai trang sữa đăng ảnh của Giải và bài viết nói về chiến công của anh, cô đọc đã thuộc từ cái dấu chấm, dấu phẩy, nhưng vẫn đọc lại từ chữ đầu đến chữ cuối cùng. Đọc xong là nhìn tấm ảnh mù mờ, càng nhìn càng mờ đi, chẳng nhận ra đặc điểm gì. Nhưng để xa, nhìn đại thể, cô vẫn thấy đôi mắt buồn buồn xa xôi, vẫn thấy đôi môi dày dặn, mím lại, lặng lẽ mà vẫn như gợi mọi người và nhìn vào nó. Tìm ở phía trong nó một cái xuyên thắm và bao nhiêu điều sâu xa. Người ta bảo, đường nhân trung sâu là ăn ở phúc hậu, có trước có sau phải không? Kim ơi, sao bạn nói với tôi những chuyện đó muộn thế? Đã hàng trăm đêm phá núi lấy đá tôn ngầm, phá bom lấp đường, giữ ác liệt trung đội công binh do anh phụ trách không để một chiếc xe phải chờ ngầm, không để một cân hàng ra phía trước rơi vãi vì sốc bung trôi và ngầm mất tích. Trước đây không mấy đêm là không có xe đổ hàng bung ra vì đoạn ngầm và đoạn đường dốc quá hiểm trở. Hạt năm nay chốt giữ trên khu vực ấy, các anh phải đối phó với bom đạn địch mà đêm nào cũng xảy ra. Có đêm 5 lần bị oanh tạc, cả 5 lần chỉ trong vòng nửa giờ đoàn xe đã được giải phóng. Các anh đã tôn ngầm, cải tạo cả hai bờ, biến nó thành con ngầm dễ đi nhất trên tuyến đường vận tải chiến lược. Sốc bung trôi cũng được thay bằng con đường tắt qua rừng cọc, vừa ngắn vừa bằng phẳng thành đường êm trôi. Bằng kiến thức khoa học và ý chí kiên cường, trung đội anh làm đến 3 đoạn ngầm và đường êm trôi như thế. Bọn địch không ngờ ở một khu liên hoàn trọng điểm nối hai con đường A và H trước đây mà sự vật sự hiểm trở của nó, chúng có thể khống chế dễ dàng, vậy mà hạt năm nay lại không có cách ngăn chặn nổi. Tên đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 52. Chúng tôi dự đoán đã có từ 2 đại đội đến 1 tiểu đoàn chốt giữ cho 2 khu vực ngầm và cung đường quanh núi nên đã bố trí lực lượng hành quân, một trung đoàn có phi pháo oanh kích yểm trợ cùng với các đơn vị tại chỗ nóng ra chiếm giữ khu vực trọng điểm, cắt đứt các mắt xích quan trọng trên con đường vận chuyển bằng cơ giới và đường giao liên của các ông. Trung đội trưởng Giang Minh Sài kể rằng có 2 điều khả nghi. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên chúng đánh bom vào lúc 5 giờ sáng, khác hẳn cái quy luật đánh từ trưa ngày hôm trước đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Tất nhiên, có lúc khả nghi chúng cũng đánh phá vô tội vạ. Thứ hai, hàng trăm quả bom dội xuống chỉ có 5 quả vào khu vực ngầm và sốc, còn hầu hết tập trung vào cái khu rừng sau lưng chỗ ở của chúng tôi quanh một khu đồi chọc. Chắc chắn có hiện tượng gì sẽ xảy ra, tôi báo động tập hợp trung đội, tất cả sẵn sàng chiến đấu, một tiểu đội ở lại làm lực lượng dự trữ và bám ngầm, bám đường, bảo đảm xe đi trong đêm. Hai tiểu đội sẵn sàng cơ động ứng phó với tình hình mới. Được chừng nửa giờ có tiếng máy bay trực thăng linh tính báo cho tôi biết chắc chắn là chúng sẽ đổ bộ. Tôi hô anh em chạy lên phía đồi chọc, do chủ động nên tôi phát khẩu trung liên theo ngay sau tiếng hô của mình. Anh em chạy theo, tôi phân công mỗi tiểu đội thành một mũi chiếm 2 khu rừng ở 2 phía cánh đồi chọc một con suối. Tiểu đội do tôi chỉ huy chiếm ở phía nam, tức là phía chúng tôi trú quân. Rừng còn cháy, khói bom còn sộc vào đắng cả mũi. Tôi hô anh em nhanh chóng chọn vị trí có lợi, dùng súng trường bắn tỉa nếu chúng thả thang, còn tiểu liên trung liên thì nhằm vào máy bay khi chúng hạ cánh. Tôi vừa tìm được phiến đá trình khẩu trung liên thì 3 chiếc trực thăng đã xoáy cái âm thanh như đinh đóng vào đầu. Trời ơi! Ví von, ở nhà có bao giờ dám cãi lại ai câu nào? Ức cái gì, hai vành tai chỉ đỏ như hờ lửa. Càng ức, càng chết lặng đi, để rồi làm gì, đi đâu không hé răng, nói nửa lời. Đã nghĩ chỉ có mình mới hiểu hết anh, đến cái việc quyết định nhất thì lại không hiểu gì. Ảnh chụp có thật cười hay không mà già và gầy gò đến mức này. Chữ thứ nhất hạ độ cao, quay ngang bay dọc suối. Tôi bám nó qua tấm kính buồng lái, tên giặc nằm gọn trong vòng ngắm của tôi. Đây là cơ hội thuận lợi nhất, nếu chậm một chút nó chỉ hơi lạng đi thì chỉ còn máy bay mà mất thằng lái. Tôi nghiến răng lại xiết cò. Cùng với tiếng nổ của tôi, chiếc máy bay trao lạng và cứ thế rơi nghiêng xuống sườn núi, lăn ụp xuống suối. Anh em nhảy lên reo hò, còn tôi thì toát mồ hôi, không dám tin vào cái điều đang xảy ra nữa. Hai chiếc sau vội vã vọt lên, tôi bắn hết giạt nửa băng còn lại. bắn đuổi xua nó đi để mình còn chấn tĩnh lại, chứ vuốt theo đuôi nó có chúng chưa chắc đã rơi. Tề đại úy là một trong ba tên còn sống trong số 31 tên trên chiếc máy bay ấy được lôi ra, mặt mũi còn sám hoét, đã khinh khỉnh và bất cẩn. Tôi đoán hắn là người thành phố, hoặc ít ra hắn đã từng ăn học ở đấy. Nói nhỏ với hai chiến sĩ, nhưng tôi cố tình để cho hắn nghe. Quả nhiên, mặt hắn nhợt nhạt hẳn đi. Hắn tiến đến gần tôi, lắp bắp: "Thưa ông chỉ huy, ông chỉ được sống khi nói rõ kế hoạch của các ông. Tôi xin phép gặp riêng ông." Hắn nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe. Tôi và hắn đi cách các chiến sĩ và hai tên ngụy một đoạn nữa. Trong vòng 5 phút, tôi và hắn đã đối thoại xong về kế hoạch của một cuộc hành quân và sự cam kết về tính chính xác trong lời khai của hắn. Tôi cũng biết hắn có một vợ, một con ở Sài Gòn. Vợ hắn đã xin cho hắn được chuyển về biệt thự khu thủ đô trong tháng tới. Một kế hoạch tác chiến được vạch ra. Một trung đội thiếu sẵn sàng chờ đánh một trung đoàn đủ của đối phương. Sau những ngày ở nhà, anh không thể táo bạo đến liều lĩnh như thế. Có phải trước khi đi, anh đã tha thật suốt cả một tuần lễ ở gần chỗ em không? Anh đã nhìn em hàng giờ đồng hồ trước khi anh hiểu vào ư? Anh sục hiểu vào cốt để xem em có nói gì đến anh. Nhưng lúc ấy, nào em có thể nhắc đến anh mà không đầy đỗi uất ức, căm giận? Cũng chỉ tại anh thôi. Nếu không dũng cảm, thì có thể làm được việc gì? Sau 3 giờ độc lập chiến đấu với một lực lượng gấp hơn 20 lần, có bom pháo yểm trợ, trung đội của họ đã bắn rơi 7 máy bay và diệt hàng trăm tên lính. Họ giữ vững trận địa cho đến khi có lực lượng chi viện của bãi khách, của trạm và các chiến sĩ lái xe. Quân địch phải tháo chạy trước sự áp đảo của quân ta, bỏ lại 12 máy bay liên thẳng và 273 xác chết. Người trung đội trưởng của trung đội anh hùng ấy trở thành chiến sĩ ưu tú và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Nhân dân Cách mạng ngay đêm chiến thắng. Giá anh cứ đi chiến trường trước đấy vài năm làm gì đến nỗi. Anh Hiền ơi, anh có đến nỗi nào sao anh bắt người ta phải làm cái việc tội lỗi ấy? Mà tại sao Kim không nói với tôi ngay từ những lần đến bệnh viện thăm chị gái để tôi không phải phát điên khi nghe tin anh trở lại yêu vợ, phản bội tôi? Bất cứ cán bộ, chiến sĩ nào ở binh trạm IN này cũng đều biết đến Giang Ninh Sài, biết đến con người bất chấp gian khổ, bất chấp hy sinh hay nói một cách khác. Đối với anh, trong cuộc chiến đấu một mất một còn, từng giây từng phút này không hề có gian khổ, hy sinh, bởi vì không bao giờ anh nghĩ tới nó, cũng không bao giờ ở đâu những hy sinh gian khổ lại có thể cản được nhiệt tình cách mạng, ý chí kiên cường của anh. Cái làm nên bản lĩnh kiên cường của người dũng sĩ ưu tú ấy đơn giản thế này thôi. Cũng chính những ngọn núi, cây rừng và dòng suối này cách đây 3 năm về trước đã chứng kiến cái chết cay đắng của người bạn anh. Thương anh, thèm một bữa sau, bạn đã dẫn anh đi lấy rau chưa lấy được. Máy bay giặc Mỹ theo tọa độ chỉ điểm của bọn thám báo đến bỏ bom giết chết bạn anh. Nỗi đau vô cùng thành lòng căm thù vô hạn với bọn giặc cướp nước và bán nước. Và sâu xa hơn nữa, cái làng V suốt đời ngập lụt của anh, bởi đế quốc phong kiến đã bóc lột đến tận xương tủy người nông dân. Mối hận thù nuôi lớn từng ngày, vừa đến tuổi 18, anh đã xung phong nhập ngũ và tìm mọi cách xin ra chiến trường giết giặc lập công. Còn một nguyên nhân nào khác nữa không? Cái đêm trăng giữa ngày lụt ấy, anh đã bảo em, anh sẽ đi bộ đội, càng đi xa càng tốt, càng làm việc gì nguy hiểm càng tốt, dù lao vào lửa, vào bom mà chết còn hơn là phải sống với cô ta. Anh kể hay, nhà báo bịa ra, nhưng nên như thế thì hơn. Không hiểu những năm tháng qua, tận thăm thẳm xa xôi, anh đã nghĩ những gì. Đừng nên liều lĩnh như những lời anh đã nói với em, anh nhé. Em vẫn ở bên anh, một người đàn bà đã có chồng và sắp có hai mặt con, không thể nào bỏ chồng, bỏ con để trở về với anh. Nhưng em vẫn là tình yêu suốt đời của anh, cũng như anh mãi mãi là tình yêu duy nhất của đời em. Đừng khóc khi trở về thấy em âu yếm vỗ về chồng con mà câm lặng lẩn tránh em. Anh bé bỏng của em ơi, nhưng anh ơi, nhưng đến bao giờ em mới có thể để anh hiểu nỗi lòng em, để anh bớt đau đớn tủi hận? Bao giờ, đến bao giờ, hở anh?